chúng ta đi vào tịnh tâm, không có ai không có rắc rối về vấn đề hạ thủ hết. Chỉ có những người căn tánh thượng thừa mới không rắc rối, hoặc những người ngu phu ngu phụ mới không có rắc rối. Ngài Tịnh Không cũng nói thế, Ngài Ấn Quang cũng nói thế. Người trung trung thường là rắc rối lắm, không mấy là phải nghe cái như các ngài lớn thì tu được liền, còn không mấy là không biết gì hết, nghe cái tin tưởng. Mà người không biết gì hết thì rất hiếm đó. Ai cũng gặp rắc rối, thì chân hiếu cũng giống các vị, nhiều năm niệm Phật cũng biết sao cho đúng để vãng sanh, kiếp này rớt là nguy quá, mà tim gan như để trong đây hết rồi đâu có rớt được, nhưng mà vẫn thấy nguy hiểm đó. Thì cứ lật sách mà xem, có lúc thì dụng công như thế này, có lúc thì dụng công như thế kia, nhiều thứ lắm mà cứ nghe. Mà chân hiếu là nghe toàn là các ngài không, chứ không có nghe tạp đó, là đã đỡ nhiều nhiều cái sự sai sót lắm. Lỡ nghe tạp cũng mất vài năm mới ra được cái câu đó. Phải nghe của các ngài, nghe chính xác, nhiều khi còn hiểu lầm nữa đó. Thì tại vì cái đầu đuôi của các ngài nó từ đầu tới đuôi, đâu nó ra đó. Chúng ta cứ cắt ngang gốc là nghe là hạ thủ thì mới kẹt như thế. Thì chân hiếu đọc một đoạn, quý vị sẽ thấy đây là tổ sư. Tinh sâu nguyện thiết, đó là tinh sâu nguyện thiết chứ không phải là trì danh suông đâu. Tinh sâu nguyện thiết, thành khẩn trì danh, đó, thành khẩn nữa, đó, thấy giống không? Đây là tổ thứ 12 đó. Thành khẩn là tai nó muốn chấp lại hết rồi, người nó muốn quỳ hết rồi. Cung kính chí thành đó, là tim gan của mình để trọn nơi cái danh hiệu Phật, và cái tâm mình hoàn toàn là rất chân thành với Ngài. Thì khi mà muốn chân thành đó, thì phải thấy cái việc niệm Phật là quan trọng lắm, quan trọng nhất cuộc đời của mình thì mới chân thành được. Cũng như là chúng ta làm cái gì mà hãy nó quan trọng, chúng ta sẽ bỏ hết các thứ khác, chúng ta làm thức đêm, thức hôm không mệt, mà vui làm cho xong. Đó là khi mà quan trọng tới mức nó sẽ vào giấc mơ luôn nữa, ngủ nó cũng thấy nữa, cũng thấy làm cái đó, lo lắng bao nhiêu tâm để trong đó, vọng tưởng tan hết. Thì như là những nhà bác học cũng như thế, khi mà nghiên cứu cái gì thì cũng vọng tưởng tan hết, tại vì đặt cái đó quan trọng quá. Cũng như chúng ta mà lo cái gì quá, lo quá rồi thì chỉ có cái đó hiện tiền đó. Thì cái chuyện niệm Phật á, mà hãy quan trọng tới mức nào thì vọng tưởng nó sẽ tan tới mức đó. Đó là chân thành. Không phải muốn mà được, đó là tim mà. Chỉ cần đó là ở trong lúc niệm Phật là buông bỏ vạn duyên đó. Thì buông bỏ vạn duyên là tại vì thấy nó rất quan trọng thì mới buông được. Đó là chí thành đó, là thật vì sanh tử đó. Chứ không phải nói là ngài dạy buông thì mình cứ buông, mà buông thì nó cứ nhớ cái đó, buông không được. Tại vì mình không biết đó. Các ngài là thật vì sanh tử thì các pháp tự lìa. Giống như là đã chân thành với Đức Phật Di Đà tới mức nào đó, mở nhạc thì nghe không được. Nó là tự như thế. Đâu phải mình không muốn nghe, mình muốn nghe chứ. Nhưng mà quá chân thành với Phật, tha thiết ở đây muốn chảy nước mắt hết rồi, nhạc làm sao vô. Đó là như thế đó, là tự nhiên nó buông xả ra hết. Đó là các pháp nó không vào lòng, là tại vì cái tâm chân thành nó tới mức. Còn nếu mà tâm chân thành 2 phần thì nghe nhạc hiểu 8 phần đó. Thì chúng ta cứ tính như thế thì sẽ thấy là buông bỏ vạn duyên là do cái chuyện quan trọng của đời mình, là cái tiếng niệm Phật và cái tâm hướng về Ngài nó quá quan trọng. Cho nên là đề khởi một niệm như cứu lửa cháy đầu, đó rõ ràng lắm, thấy không? Như cứu lửa cháy đầu thì khi mà người ta đốt lửa trên đầu thì còn cái gì nữa? Nhạc làm sao có, buồn không có, lo không có, không biết gì cả, là phải cứu cái mạng này trước. Thì cái người niệm Phật mà tới mức như các ngài đó, thì niệm một vài năm là nhất tâm bất loạn hết tất cả. Tại vì lúc nào cũng như cứu lửa cháy đầu, lúc nào cũng chân thành. Thì chúng ta gặp, khi mà chúng ta gặp chư tổ đó thì hoàn toàn ở trong chánh định, chứ không phải như mình đâu. Tại vì cái sự chân thành đó, các ngài giống mình thôi, nhưng mà lòng của các ngài chân thành. Cũng như là người học trò mà quá chân thành đó, thì thầy nói cái gì làm được cái đó, nghe cái đó, khổ mấy cũng được. Đó là học trò không cần thông minh, cần là tin thầy, rất chân thành, rất chính xác, phải không? Còn thông minh thì cũng chưa chắc đã bằng cái vị đó đâu. Và chúng ta đối với Đức Phật và đối với cái sự sanh tử của mình, nếu đặt nó lên hàng đầu mà lại có Đức Phật cho mình cầu, chứ nếu không có mới khổ. Đây là có sẵn hết rồi, thần lực của Ngài gia trì mạnh lắm, hãy mình nghĩ tới Ngài, Ngài nghĩ tới mình. Mà như các Ngài nói đó, Đức Phật thường gia trì, nhưng mà chúng ta vì mê muội quá không thấy được. Khi về Tây Phương mới biết Ngài gia trì bao nhiêu kiếp nay rồi, phải kiếp này đâu, kiếp nào có tu kiếp đó Ngài có gia trì. Cho nên ân đức lớn lắm, mà sức mạnh của Phật mạnh lắm, mình tai qua nạn khỏi cuộc đời rất tốt là nhờ Ngài đó. Cho nên bây giờ đó là tính lòng thành ra sanh tử, hãy như cứu lửa cháy đầu đó, là như gà ấp trứng vậy. Cứu lửa cháy đầu thì phải cứu cho lửa cho được, còn gà ấp trứng thì phải ấp cho đều mới nở, là phải huân tu, gọi là huân tu sáng trưa chiều tối đều như thế thì mới là cứu lửa cháy đầu chứ. Chứ sáng tu mà chiều không tu đó thì sẽ thấy là cái tâm chân thành chưa có đủ đâu. Cũng như muốn đi học thi bác sĩ thì cũng phải 7 năm. Nếu mà giải đãi thì là không muốn bác sĩ thì mới giải đãi, còn muốn thì 20 năm cũng học thành nữa. Đó. Thì chúng ta muốn hoa sen, muốn về với Phật, muốn giải thoát, vài chục năm có thấm gì đâu, mà niệm nó lại thanh tịnh đó chứ. Đâu phải niệm mà khổ đâu. Càng niệm càng thích. Càng vui, tại vì con đường giải thoát ở đây rõ ràng như thế. Chúng ta tu là có cảm ứng, lại vui, lại thoát hết phiền não. Tại vì hãy chân thành với Phật, phiền não đi chỗ khác rồi, không có thời giờ để lo nữa. Hơn nữa là mình sắp được hoa sen đó, thì cái sự gia trì, và khi mình sắp thoát đó, cái tình thương và cái sự tâm của mình mở rộng lắm, nó giải tỏa nhiều vấn đề cho mình lắm. Là tiếng Phật hiệu đủ hết trong đó, lục độ vạn hạnh, giới định tuệ đủ hết. Là tại vì khi mà cái tâm tịnh đó nó đã hiện tiền thì các pháp thiện nó liền sanh. Chỉ luôn luôn đó, tâm đó thì lúc nào cũng như thế, là chí thành như thế, chứ không phải là niệm lơ là đâu. Thì có một lần đó Ngài Hư Vân đi ngang cái núi đó, người ta đang niệm Phật 7 ngày, thì Ngài Hư Vân bước vô một cái người ta ngưng niệm hết, ta đứng về đảnh lễ. Tại vì Bồ Tát tới thì động tâm hết cái đạo tràng, thấy thanh tịnh quá, buông hết thời khóa, chuông gì buông hết, đứng hết lên lễ. Lễ vừa xong, Ngài nói, quý vị đặt tôi vào điện Diêm Ma La Vương rồi, tại vì tôi tới đây phá hư hết căn lành rồi. Chánh niệm quý vị, chính tôi là người phá hết, cho nên là hay niệm Phật, thấy người ta đừng động tâm thì mới được nhất tâm. Nếu thấy tôi tới mà động như vậy thì không biết chừng nào mới thành. Đó, Ngài nói là đang niệm Phật, thấy người ta thắp hương, cái liếc mắt nhìn coi ai đây, lòng chân thành đã không đủ rồi, khó ha. Đó là khi mà chúng ta chân thành thì nó không phải vậy đâu. Các căn đều tịnh đó, chúng ta đây làm chưa được đâu, họ đi ngang cái là nhìn liền. Nhìn coi ai. Đó là các căn chưa nhiếp, lòng chưa đủ chân thành, cho nên vọng tưởng nó mới như thế. Nếu chúng ta mà nhiếp đó thì là rất thanh tịnh đó, ngày đêm chắc là thường ở đây chánh điện. Nếu không có chánh điện mà ở trong phòng cũng thanh tịnh, tại vì cái tâm chúng ta như thế. Ở nơi nào, nơi đó là đạo tràng. Đi đâu cũng thanh tịnh, tại vì cái tâm nó chuyên chuyên vào cái danh hiệu Phật. Tâm luôn luôn như thế, lúc nào cũng khẩn thiết, cũng như cứu lửa cháy đầu, lúc nào cũng thành tâm như thế. Cái đó gọi là thiền môn thâm diệu vô thượng. Đó, nó là không khác thiền đâu. Người nhập thiền cũng thanh tịnh như vậy thôi, chứ không có hơn được. Căn thân thế giới thầm tùy thuận tâm, niệm niệm chuyển biến, nhất định chẳng phải chỗ thấy biết của phàm phu mắt thịt mà hiểu được. Cái cảnh giới cảm ứng bất khả tư nghì đó, thì khi cảm ứng Đức Phật đó, nó bất khả tư nghì. Cho đến đó, lúc mà thân hoại mạng chung đó, thì Đức Di Đà và Thánh chúng bỗng nhiên đem hoa sen tới đón. Đồng thời mùi hương lạ, tiếng nhạc trời nó vang hết cả không gian, tướng lành nó hiện. Người đời bây giờ mới cho là cái người đó tịnh nghiệp thành rồi. Nhưng sự thành tựu tịnh nghiệp là há mới đến lúc này sao? Cái người đó đã thành lúc còn sống rồi, thì lâm chung mới như thế. Đâu phải đợi lâm chung mới thành. Nhưng mà người ta thấy tướng Phật đó, người ta mới biết người đó đã thành. Có nghĩa là cả đời đã chân thành với Đức Phật Di Đà, chân thành một đời. Cũng như là học cái môn này khó quá, học tới 62 năm mới thành, mới ra trường, thì chúng ta học tới cùng thì ra trường thôi. Nhưng mà càng học càng vui, phải không? Càng thanh tịnh, trí tuệ mở rồi an lạc vui vẻ. sống như vậy xứng đáng lắm. Lúc trước thì chân hiếu nói pháp cứ nghĩ là mình nói Phật pháp các vị có tín tâm, sao cho sanh tín tâm cho mọi người là đúng. Bây giờ chân hiếu nghĩ ngược lại, nói sao cho các vị tu được mới đúng. Nó ngược rồi, chân hiếu nghĩ khác rồi. Làm sao mà quý vị tới đây về dụng công được thì mới đúng. Chứ nói mà cho quý vị sanh tín tâm thì cũng còn quý vị sẽ quên thôi. Làm sao ai về cũng dụng công được. Đó là nói như vậy, đúng không? Nhiều khi nói 10 phút thôi nhưng mà đã dụng công được là được rồi. Hễ ai về đều biết tu hết, cả đời không quên. Đó, cái bài pháp ngắn thôi nhưng mà xài cả đời. Đó.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.